Lịch sử Kim Cương Thừa và tầm quan trọng của truyền thừa. Dẫn nhập vào lịch sử Kim Cương Thừa.
Con đường đạt đến giải thoát giác ngộ nhiều vô số, ngoài sức nghĩ bàn của phàm tình chúng sinh. Đức Phật đã tùy theo căn cơ của chúng sinh, tuyên thuyết vô lượng giáo pháp không thể tính đếm, nhằm một mục đích dẫn dắt chúng sinh đạt giác ngộ. Theo Tantra, Mahayoga, giáo pháp xuất phát từ tâm trí tuệ chứng ngộ của Đức Phật sẽ tùy theo căn cơ của chúng sinh lãnh hội lợi ích khác nhau. Chú thích: Tantra Mahayoga, lớp đầu tiên trong ba thứ lớp nội Tantra. Mahayoga nhấn mạnh đến giai đoạn phát sinh của thiền định và sự quán tưởng tiệm tiến về các mạng đà la chi tiết của các vị bản môn thiền định. Hết chú thích. Trong đạo Phật chia ra nhiều thừa: Thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa. Đại thừa lại được chia thành hai thừa: nhân thừa, hiển giáo, chú trọng tới sự thực hành công hạnh sáu ba la mật, và quả thừa hay kim cương thừa, con đường hợp nhất đại hỷ lạc và tánh không. Kim cương thừa có bốn thứ lớp tantra: Kriya tantra, tantra hành động; Chariya tantra, tantra nghi quỷ; Yoga tantra, tantra hợp nhất; và Anuttara yoga tantra, tantra hợp nhất tối thượng hoặc tối thượng yoga tantra. Cũng như tất cả mọi dòng sông đều hội tụ về biển, bản chất của giáo pháp, tất cả các thừa đều hội tụ trong giáo pháp Mahamudra hay Đại Thủ Ấn. Bởi vậy, Đại Thủ Ấn, Bát Nhã, Ba La Mật, Trung Luận và Đại Toàn Thiện xét về mục đích tối thượng đều không khác. Trong giáo pháp Mahamudra có căn bản Mahamudra, đạo Mahamudra và quả Mahamudra. Căn bản Mahamudra là bản chất bất nhị, hợp nhất của hết thảy vạn pháp. Đạo Mahamudra trong truyền thừa Trukpa là sáu pháp yoga của Naropa và những khai thị về những thứ lớp thiền định của Mahamudra. Còn quả Mahamudra là sự chứng ngộ tự tính tâm chánh đẳng chánh giác. Theo lịch sử Kim Cương Thừa, một lần vị vua Indrabodhi của xứ Odiana, miền Tây Varanasi đã nhìn thấy rất nhiều bậc A-la-hán bay thẳng trên bầu trời về phía đông. Thấy tò mò và kinh ngạc, ông đã hỏi vị tể tướng Dawazangpo xem những bậc A-la-hán đó là ai. Vị tể tướng đã thỉnh tâu rằng đó là đệ tử của bậc giác ngộ là Đức Phật, và họ đang tới thành phố Varanasi, nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Ngay khi nghe danh hiệu Đức Phật, trong lòng vị vua tự nhiên trào dâng một niềm hỷ lạc và tín tâm vô bờ. Ông nghĩ rằng nếu đệ tử của Đức Phật có được những khả năng thần thông như vậy, thì chắc chắn Đức Phật cũng có tâm đại từ bi vô lượng và pháp thần thông di diệu. Khi đó, vị vua ngay lập tức quỳ xuống, hướng về phương Tây và đảnh lễ, cầu nguyện thỉnh Đức Phật tới cung điện của ông vào trưa ngày hôm sau. Đức Phật đã nghe thấy lời thỉnh cầu của vị vua. Ngày hôm sau, ngài và các đệ tử đã từ Varanasi tới hoàng cung. Vị vua đã cung đón Đức Phật với lòng kính ngưỡng vô bờ và thỉnh ngài ban cho giáo pháp giải thoát luân hồi khổ đau. Mặc dù Đức Phật đã biết những gì mong muốn trong tâm vị vua, nhưng ngài vẫn khuyên vị vua hãy từ bỏ tất cả mọi thứ, của cải, ngôi báu, gia đình để xuất gia tu hành. Chỉ khi đó, Ngài mới ban cho vị vua giáo pháp giải thoát. Vị vua đáp lại, kính bạch Đức Phật toàn tri, tâm chúng con còn đầy năm độc nhiễu hại, nhất là ái dục. Chúng con không thể từ bỏ những vui thích của giác quan được. Xin Ngài rủ lòng từ bi, khai thị con đường giải thoát luân hồi khổ não, nhưng không phải từ bỏ những đối tượng của giác quan. Do biết rằng vị vua đã tích lũy được vô số công đức, tâm đại từ bi và trí tuệ, bởi vậy là người có thể đảm trách bổn phận Hoàng Dương Chánh Pháp Kim Cương Thừa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ hóa thân thị hiện báo thân A Xúc Bệ Phật hiển lộ Mạng Đà La về Guhya Samitra Tantra Tra và khai thị cho vị vua giáo pháp Kim Cương Thừa. Vị vua đã được thuyết giảng để chứng ngộ tự tính Phật trong dạng pháp, bởi vậy ông có thể quán tự thân là tứ Đức Phật Varochana, còn bốn người con trai là bốn Đức Phật Thiền Na, quán năm hoàng hậu là năm Minh Phi, còn các quan đại thần trong triều là các Bồ Tát Nam và Bồ Tát Nữ. Tất cả phàm thân của họ đều chuyển hóa thành sắc thân cầu vồng và ngay lập tức đều đạt giác ngộ. Thông qua giáo pháp giải thoát, toàn bộ thần dân trong thành phố cũng đều thành tựu sắc thân cầu vồng. Vùng đất đó trở thành sa mạc khô cằn và tại đây hình thành nên một hồ thiên nơi Nagas, Long Dương trú ngụ. Đệ tử của Đức Phật, Đức Vajrapani, Kim Cương Thủ, là một bậc Đại Bồ Tát đã ghi chép lại tất cả giáo pháp của Đức Phật vào những bộ kinh điển và ban giáo pháp cho Naga tại Hồ, và Naga thậm chí cũng tu tập Kim Cương Thừa và thành tựu giác ngộ. Nơi này sau đó trở thành Yuguen Khadro Yul, miền đất của các Dakini. Sau đó Vajrapani đã hiện thân là Đức Trang Son Ujin và ban giáo pháp Kim Cương Thừa cho chúng sinh có duyên pháp, và vô số trong số họ đã đạt giác ngộ giải thoát. Bởi vậy, truyền thừa khởi nguồn từ Đức Phật Thích Ca truyền xuống Đức Vajrapani, Sara, Lohipa, Dingipa, Lodroya Trinchen, Nagarjuna, Mataki, Thanglopa, Singlopa, Kanari, Dombipa, Binasa, Lawapa, vua Indrabodhi đời thứ hai. Có ba vị vua Indrabodhi trong lịch sử Kim Cương Thừa. Tiếp tục truyền xuống tới Đức Tilopa và Naropa và trải qua chư tổ sư truyền thừa không gián đoạn cho tới tận ngày nay. Truyền thừa được tôn xưng là truyền thừa Kim Cương Thừa. Tân truyền thừa được bắt đầu từ đại thành tựu giả Tilopa. Ngài không chỉ thọ nhận giáo pháp từ những thượng sư trong hình tướng loài người, mà đón nhận trực tiếp từ Đức Phật Kim Cương Trì trong cõi tịnh độ Akanista, sắc cứu kính thiên. Bởi vậy, Phật Kim Cương Trì chính là pháp thân của Đức Phật Thích Ca. Kinh điển Kim Cương Thừa đã đề cập, trước khi Đức Phật Thích Ca giáng sinh trong cõi Ta Bà, Ngài đã giác ngộ trong cõi tịnh độ Akanista trong pháp thân Phật Kim Cương Trì. Sau đó, thị hiện sắc thân là Thái tử Siddhartha và tiếp tục thực hành 12 công hạnh lợi tha. Bởi vậy, theo quan điểm của Đại Thừa, Thái tử Siddhartha chính là Bồ Tát ngôi thập địa. Còn từ quan điểm của Kim Cương Thừa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ trước khi Ngài giáng sinh là Thái tử Siddhartha. Bởi vậy, truyền thừa giáo pháp mà Đức Tilopa thụ nhận từ Đức Phật Kim Cương Trì truyền xuống Naropa qua các chư tổ sư truyền thừa và tiếp tục tới tận ngày nay được tôn xưng là truyền thừa thù thắng. Truyền thừa thứ ba trong Kim Cương Thừa là truyền thừa linh kiến thanh tịnh. truyền thừa này dựa trên nền tảng giáo pháp được trao truyền bởi chư tổ sư truyền thừa theo linh kiến thanh tịnh của các ngài. Lấy ví dụ, Đức Pháp Dương Ganh Quang Trúc-pa Sangpa Gyare, bậc sáng lập truyền thừa Trúc-pa, đã có linh kiến về bảy Đức Phật và ngài đã được thọ nhận trực tiếp những khai thị cốt tủy từ bảy Đức Phật. Tương tự như vậy, Đức Pháp Dương Ganh Quang Cung-pa Paljo đời thứ hai đã có linh kiến về Thượng Sư Liên Hoa Sinh và thọ nhận trực tiếp giáo pháp trong Pa Trang Po từ Đức Liên Hoa Sinh. Tất cả đều được tôn xưng là truyền thừa linh kiến thanh tịnh. Bởi vậy, trong truyền thừa Rukpa, quan kiến hay nền tảng là Mahamudra và phương tiện thể nhập tự tính dạng pháp hay Mahamudra là con đường sáu pháp yoga của Naropa và pháp tu của hành giả truyền thừa là sáu pháp vị bình đẳng. Còn quả là bảy khai thị nhân duyên. Giáo pháp tu tập thâm diệu nhất của truyền thừa Rukpa là Guru Yoga, Thượng Sư Tương Ưng Pháp. Đây là pháp tu tập chứng ngộ tất thảy vạn pháp là bản chất Thượng Sư và thấu hiểu rằng Thượng Sư vốn bất khả phân với tự tính tâm của chính mình. Chú thích: để tìm hiểu thêm về con đường và phương pháp tu tập theo Kim Cương Thừa và đặc biệt là truyền thừa Rukpa, xin đọc thêm Thực hành bản tôn chân ngôn trí tuệ trong Kim Cương Thừa của cùng tác giả. Hết chú thích.
Tầm quan trọng của truyền thừa.
Truyền thừa xuất phát từ sự chứng ngộ. Nếu không có sự chứng ngộ, sẽ không thể thiết lập truyền thừa. Ví dụ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc nắm giữ giáo pháp vĩ đại của truyền thừa Phật giáo. Tất cả những bậc nắm giữ truyền thừa đều giống như Đức Phật, bởi tất cả các ngài đều chứng ngộ sự hợp nhất của lòng đại từ bi và tánh không. Lòng đại từ bi cần phải được thực hành nhậm vận một cách tự nhiên với tánh không để đạt được đại hợp nhất chứng ngộ rốt ráo. Giác ngộ tối thượng, sự chứng ngộ cứu kính được hỗ trợ bởi rất nhiều những phương tiện thiện xảo. Một trong số đó, lòng đại từ bi là phương tiện hữu ích nhất cho sự chứng ngộ đại hợp nhất. Do vậy, đại từ bi là một trong những phương tiện thiện xảo vĩ đại nhất được biểu trưng bởi Quan Âm Bồ Tát Avalokitesvara. Truyền thừa chỉ tồn tại được với sự nâng đỡ của lòng đại từ bi. Nếu không có truyền thừa thì không có cách nào để đón nhận dòng ân phúc gia trì. Chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu nếu thiếu lòng từ bi. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta có thể có hàng ngàn phương pháp thực hành thì nó chỉ giống như việc đi mua sắm ở các siêu thị. Điều này có nghĩa là chúng ta đang đi mua tantra, mật điển và mantra, chân ngôn, đi khắp mọi nơi, thu lượm tất cả mọi thứ trong siêu thị. Nếu không có lòng từ bi thì sẽ không có truyền thừa, vì lòng từ bi là cốt tủy tinh túy của truyền thừa. Chúng ta sẽ không nhận được sự gia trì của truyền thừa nếu thiếu lòng từ bi, cho dù chúng ta có tâm chí thành hay sự thành kính tôn trọng đối với truyền thừa. Chỉ bởi vì chúng ta bỏ lỡ điểm cốt yếu là việc trưởng dưỡng, trau dồi tâm đại từ bi. Gia trì là một dạng của lòng đại từ bi. Đây là lý do tại sao mà chúng ta phải ngày đêm tinh tấn nỗ lực thực hành lòng đại từ bi. Đây là con đường tu tập trau dồi phát triển thực chứng trong bản thân chúng ta. Ví dụ, Đức Phật, Đức Long Thọ, Bồ Tát và tất cả đại thành tựu giả, các bậc yogi đều đạt chứng ngộ thông qua lòng đại từ bi. Trong truyền thừa của chúng ta, Đức Pháp Dương Sông Ga Gaudiya là một hóa thân của Đức Quan Âm Avalokiteshvara. Điều này đã được ấn chứng rõ ràng bởi hơn 100 xá lợi, các hình ảnh thánh tượng khác nhau của Đức Quan Âm được phát hiện từ tro của Ngài sau lễ trà tỳ. Vì thế truyền thừa Rukpa là truyền thừa của tâm đại từ bi vô lượng. Đây là điều cốt tủy, bạn nên thấu hiểu. Mục đích của cuộc sống là gì? Tất cả hữu tình, chúng sinh, kể cả loài sâu bọ kiến gián, đều khát khao và mưu cầu hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và mục đích của cuộc sống chỉ có thể viên mãn thông qua sự nâng đỡ của việc chứng ngộ được lòng đại từ bi. Lòng từ bi không nên bị hiểu lầm là một dạng của việc tha thứ hay thương hại tội nghiệp. Nó cao quý và ý nghĩa hơn như thế rất nhiều. Lòng đại từ bi cần tay trong tay đồng hành với tánh không. Nó không chỉ là việc tha thứ hay việc không thực hiện bất kỳ một hành động gì vì sự yếu đuối. Đó không phải là lòng từ bi nếu bởi vì không thể tha thứ, không phản ứng hay không làm bất cứ điều gì. Điều quan trọng là lòng từ bi phải được song hành với trí tuệ, mặc dù sự tha thứ chỉ là một phần nhỏ trong phẩm chất này. Điều mà chúng ta cần ở đây là trí tuệ. Tha thứ với sự hiểu biết rốt ráo về sunyata hay cốt tủy của tánh không là chân từ bi. Nó không chỉ là hiện thân của sự yếu đuối. Ví dụ, nếu một thái độ tội nghiệp trỗi dậy khi chúng ta nhìn thấy sự khổ đau của đứa con trai hay của một người thân, điều này chỉ là một loại tình cảm phiền não được tạo ra bởi bản ngã của chúng ta. Nếu như sự thương hại tội nghiệp đến từ sự thấu hiểu được rằng nỗi khổ đau của chúng sinh là do sự thiếu trí tuệ hiểu biết, thì sự bi mẫn tội nghiệp đó là hợp nhất của đại bi và tánh không, và đó chính là tâm đại từ bi. Ví dụ nếu như bậc thầy hiểu được chúng ta như một chúng sinh vô minh và đau khổ, như là nhân quả, và Ngài thương xót tội nghiệp chúng ta, đó là lòng từ bi. Nếu như một đại Bồ Tát giống như Đức Quan Âm hiểu được vô minh của chúng sinh là nguyên nhân đưa họ tới đau khổ, và điều này làm tăng sự thương cảm trong Ngài, thì đó là lòng đại từ bi. Truyền thừa là vô nghĩa nếu nó chỉ đại diện bởi kích cỡ to nhỏ hay là số lượng các tự viện và số lượng tín đồ Phật tử. Thậm chí nếu như có một tòa tự viện hoành tráng nguy nga với hàng triệu tín đồ thì điều này cũng không đại diện nêu biểu cho truyền thừa. Truyền thừa xuất phát từ sự chứng ngộ đại trí tuệ siêu việt. Sự trọng yếu của truyền thừa là gì? Truyền thừa sẽ hướng đạo, dìu dắt chúng ta đến giải thoát khổ đau. Đó là những công hạnh chính của tâm đại từ bi. Truyền thừa Rukpa đã theo đạo lộ này. Điều này cực kỳ quan trọng để giữ cho truyền thừa của chúng ta trường tồn vì lợi ích của hết thảy hữu tình chúng sinh. Nếu không, truyền thừa của chúng ta sẽ biến mất do sự suy thoái. Trách nhiệm bổn phận của tất cả tín đồ, Phật tử của giáo pháp truyền thừa, bằng hữu và đệ tử của tôi là phải có một thái độ đúng đắn, chân chính vì lợi ích của hết thảy chúng sinh để bảo trì mãi tâm đại từ bi, để giữ cho truyền thừa thanh tịnh và phát triển thành tựu. Tại sao tôi dùng từ thanh tịnh? Thanh tịnh có nghĩa là khi bạn trải qua quá trình phụng sự cho truyền thừa của chúng ta. Điều này không nên bị pha trộn với những cảm xúc phiền não. Bạn không nên để những cảm xúc phiền não như kiêu ngạo, đố kỵ, sân hận, kiểm soát chi phối. Nếu như có những cảm xúc phiền não liên quan chi phối vào quá trình cống hiến hoặc phát triển truyền thừa, thì điều này sẽ ảnh hưởng tới truyền thừa và sự thanh tịnh của nó. Một số người nắm giữ truyền thừa đã nôn nóng cấp thiết muốn phát triển truyền thừa của họ và muốn phá hủy truyền thừa của những giáo phái khác để thu nạp vào truyền thừa của riêng mình hoặc để xóa sổ truyền thừa của người khác trên bản đồ lịch sử Phật giáo. Điều này là vô nghĩa. Việc vận động chính trị và tuyên truyền những điểm yếu của những dòng phái khác yếu hơn và việc viết lại lịch sử là vô nghĩa, đặc biệt là nếu bạn là người nắm giữ truyền thừa giáo lý Phật Pháp, thì một trong năm giới là không được ăn cắp. Những hành động nhiễm ô và phá hủy truyền thừa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của lòng đại từ bi dành cho mọi hữu tình cuối cùng sẽ gây ra sự suy thoái cho truyền thừa của chính họ mà thôi. Đối với chúng ta cần trì giữ và bảo tồn truyền thừa của lòng đại từ bi vì lợi ích hết thảy mọi chúng sinh, và để làm được điều này thì sự hỗ trợ từ những Phật tử của truyền thừa chúng ta là rất cần thiết. Nó cũng giống như việc nâng bốn góc của một tấm thảm, nếu thiếu đi một người thì một góc sẽ bị dốc xuống và tấm thảm đó sẽ không được nâng đỡ một cách trọn vẹn hoàn mỹ. Vì thế, với tư cách là người đứng đầu truyền thừa Drukpa, tôi mong nguyện thỉnh cầu tất cả sự hỗ trợ, ủng hộ để bảo trì truyền thừa. Do vậy, tất cả chúng ta cần luôn nhắc nhở bản thân về trách nhiệm và bổn phận của mình, cho tầm quan trọng cho các hoạt động công hạnh, sự thanh tịnh và thành tựu hưng long của truyền thừa Drukpa, của truyền thống Kim Cương Thừa và của Đạo Phật nói chung. Để nhắc nhở tất cả chúng ta về vẻ đẹp hoàn mỹ, cao quý của truyền thừa Drukpa và dĩ nhiên cũng là truyền thừa tôn quý của Đức Phật Toàn Tri, chúng ta cần tổ chức lễ kỷ niệm di sản 1.000 năm phụng sự nhân loại và vũ trụ của truyền thừa từ thời đại của đấng sáng lập nên truyền thừa Đức Pháp Vương Ganwang Drukpa Sangpa Gyare cho tới ngày nay. Truyền thừa được mệnh danh là Drukpa có nguồn gốc từ Nam Truk khi Đức Pháp Vương Sangpa Gyare nhìn thấy chính rồng thiên cuộn mình phi thiên. Từ đó cho tới nay, đã hơn 800 năm, tất cả chúng ta đang cố gắng hết sức mình để giữ cho giáo pháp truyền thừa được trường tồn đến tận ngày nay. Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm lịch sử truyền thừa sẽ kéo dài trong 10 năm từ 2006 đến 2016. Bây giờ, chúng ta đang ở năm thứ 2. Lễ kỷ niệm này là một sự cổ vũ và củng cố để nhắc nhở chúng ta trưởng dưỡng cho lòng đại từ bi tuôn tràn về phía vô lượng chúng sinh. Tôi hy vọng sẽ chia sẻ thông điệp này với tất cả mọi người, những người quan tâm tới truyền thừa Drukpa, những người sẽ hỗ trợ cho tất cả chúng ta để giữ cho truyền thừa 1.000 năm tuổi trường tồn vì lợi ích của tất cả chúng sinh mẹ. Tôi mong chờ đi xa hơn dấu ấn 1.000 năm qua nhiều thế kỷ và thiên niên kỷ tới, cùng với sự ủng hộ tích cực của các thiện hữu tri thức, bằng hữu, học trò và các đệ tử trên toàn thế giới. Ý nghĩa của chân ngôn trong việc chữa lành. Chân ngôn là một đơn âm hoặc chuỗi âm thanh đầy năng lực. Những âm thanh này chứa đựng hàng loạt sóng âm ba và năng lượng. Khi trì tụng, chân ngôn không chỉ giúp tiêu trừ bệnh tật phiền não nghiệp chướng mà còn có năng lực kết nối, hợp nhất tâm chúng ta với những tầng tâm thức cao hơn. Chân ngôn hay thần chú như vậy là chìa khóa trực tiếp giúp hiển lộ vũ trụ pháp giới bên ngoài và bên trong, là công cụ nhanh chóng nhẹ nhàng hiệu quả để tiếp cận những kênh năng lượng linh thiêng từ các chiều tâm thức cao hơn. Công lực của chân ngôn phụ thuộc vào trạng thái thiền định và nội chứng của bạn, và đặc biệt vào sự hướng đạo chỉ dẫn từ một bậc thầy tâm linh giác ngộ. chân ngôn thần chú là sự kết hợp của các chữ chủng tử linh thiêng phát ra những năng lượng tâm linh tích cực. Một chân ngôn hay còn gọi là một mantra không phải là lời cầu nguyện mà là bản chất sâu kín của thực tại, nên đôi khi người ta trì tụng như là tán tụng. Trong tiếng Phạn, từ man là suy nghĩ, trong khi từ tra có nghĩa là giải phóng bản thân khỏi thế giới vật chất. Việc kết hợp nghĩa hai từ này tạo thành mantra có nghĩa là tư tưởng được giải thoát và bảo vệ, hay còn gọi là bảo hộ tâm. Chân ngôn bí mật và linh thiêng diễn đạt những âm thanh và tinh túy năng lượng cơ bản để mang lại sự hài hòa của những yếu tố giữa thân và tâm. Trì tụng một chân ngôn đem lại năng lượng chữa lành kỳ lạ và giúp chúng ta đạt được sự cân bằng giữa thân và tinh thần. Giống như thức ăn cung cấp cho cơ thể thì chân ngôn thần chú nuôi dưỡng chữa lành tâm hồn cho mỗi chúng ta. Theo cách này, chân ngôn chính là sự hỗ trợ tinh thần đầy năng lực. Nó không chỉ là những âm thanh theo những quy ước mà là sự cộng hưởng những năng lượng nguyên sơ vi tế đã sẵn có trong mỗi chúng ta. Khi trì tụng chân ngôn, sóng âm ba được cộng hưởng, phát ra những năng lượng chữa lành nhẹ nhàng khắp thân tâm chúng ta. Diễn đạt dưới góc độ tâm linh, chân ngôn là phương tiện giao tiếp kết nối của bản tôn, chư Phật và Bồ Tát với chúng sinh, có thể đem lại sự tịnh hóa nghiệp chướng và chứng ngộ cho hết thảy vạn loại hữu tình. Về cách thức nói chung, người mới trì tụng chân ngôn đầu tiên nên trì tụng để nghe rõ âm thanh mình trì tụng, để sóng âm ba của chân ngôn phát ra lan tỏa sâu hơn vào tim, và cuối cùng chúng ta có thể an trụ trong sự an tịnh để siêu thanh bên trong tự nhậm vận hoạt động. Trên quan điểm thực hành, điều này vô cùng quan trọng. Có một số chân ngôn mà chúng ta phải trì tụng lặng lẽ trong tự thân, tuy nhiên có một vài chân ngôn không được phép trì tụng nếu không được nhận quán đảnh hoặc khẩu truyền từ bậc Kim Cương Thượng Sư. Trong trường hợp này, chúng ta cần đón nhận sự hướng đạo chính thức về cách sử dụng chân ngôn. Sở dĩ bậc thầy tâm linh cần truyền trao chân ngôn thần chú cho đệ tử vì khi bậc thầy giác ngộ tán tụng khẩu truyền cho đệ tử mình cũng là ban truyền dòng, ban phúc gia trì không gián đoạn để các đệ tử có năng lực gia trì và tiếp tục thực hành chân ngôn đạt được thành tựu. Nhờ vậy, năng lực và công đức tu trì chân ngôn sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Trong thiền định Phật giáo, nhiều thứ có thể được sử dụng làm đối tượng của thiền định, như hơi thở được sử dụng để nhiếp tâm chánh niệm. Việc tỉnh giác khi đi thiền hành được sử dụng làm thiền định đi. Những cảm xúc được sử dụng làm sự tập trung trong sự phát triển của lòng từ bi và quán tưởng hình ảnh, và đối tượng được sử dụng trong việc thiền quán. Chân ngôn là âm thanh, từ hay cụm từ cũng được sử dụng là đối tượng của thiền định. Âm thanh của chân ngôn có thể được trì tụng to hay trì tụng thầm. Chân ngôn liên quan đến các yếu tố lịch sử cụ thể hay các bản tôn nguyên mẫu, hay cũng có thể không liên quan đến những điều trên. Ví dụ, chân ngôn liên quan đến Đức Phật lịch sử là Om Muni Muni Mahamuni Sakyamuni Swaha. Chân ngôn liên quan đến bản tôn Quán Âm là Om Mani Padme Hum, hay chân ngôn Prajna Paramita Bát Nhã Ba La Mật Gatte Gatte Paragatte Parasamgatte Bodhisattva. Không chỉ liên quan với một bậc giác ngộ mà còn với một bộ kinh nổi tiếng là kinh Bát Nhã Ba La Mật Trí Tuệ Hoàn Hảo. Pháp thực hành Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh. Quy y và phát Bồ Đề Tâm. Đệ tử xin phát nguyện quy y Phật Pháp Tăng đến khi thành chánh giác, công đức lợi quần sinh trước ba ngôi Tam Bảo, Phật đạo nguyện tu thành ba lần. Tứ vô lượng tâm. nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc, sống yên vui từng chớp sát na, nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa, thoát vòng tục lụy phiền hà thế gian, nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan, vô lượng hỷ lạc từ quang sáng ngời, nguyện chúng sinh an trụ không dời, trong bình đẳng xả muôn đời vô ưu. Ba lần
cúng dường Mạng Đà La.
Tịnh thủy hương hoa khắp mọi miền, tu di nhật nguyệt tứ châu biên, cõi này quán tưởng thành tịnh độ, chúng sinh an lạc cứu kính thiên. Yidam Guru Ratna Mandala Kamnia Yatayami.
Bảy lời cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh.
Hùng xứ Ogen, cõi thiên Tây Bắc, đản sinh trong nhị đóa hoa sen, diệu kỳ thành tựu đã nên, Liên Hoa Sinh, đó là tên gọi thầy, không hành mẫu thường hàng vi nhiễu, con theo thầy từng bước chân tu, xin thầy rộng mở lòng từ, giáng lâm ban phúc gia trì trong con. Liên sư tất địa quyết thành tựu, Guru Padma Siddhi Hùng. Ba lần
trì tụng chân ngôn Om Ahum Bensa Guru Padma Siddhi Hùng.
Trì tụng 108 lần hoặc càng nhiều lần càng tốt. Vô sinh tự nhiên tùy xứ hiển, trí tuệ siêu phàm vô quải ngại, lợi ích vô lượng khổ hữu tình, nguyện chứng Phật quả vốn bản lai.
Cầu nguyện Đức Pháp Dương Ganh Quang Trúc Ba Trường Thọ.
Om Swati. Nguyện tất thảy chư viên thành tựu, bậc hàng phục yêu ma tứ chướng, kim cương trì, vô úy, uy nghi, là hóa thân đấng đại từ bi, Pema Kapo toàn tri vĩ đại, mang trí tuệ vô song tự tại, Đức Pháp Dương danh gọi Trúc Ba, nguyện người trụ thế lợi tha, ngưỡng mong đại hạnh giác tha, viên thành.
Cầu nguyện Đức Nhiếp Chính Dương Cấp Tre Kham Trung Trinh Bọc Tre Trường Thọ.
Om Swati. Khắp đất trời nguyện các tường trải khắp, tâm chí thành triệu thỉnh Đức Thượng Sư, bất khả phân bản lai Phật nhân từ, đấng đại bi chủ của Mạng Đà La, chư bản tôn phẫn nộ, hiền hòa, ngài hiện thân vô số tướng hình, duỗi thuyền từ rộng độ sinh linh, xét tự tính vẫn cùng chung một thể, Krakuchandra, Đức Phật đầu tiên, hiền kiếp vinh quang Đức Ngài thị hiện, tính vô ngại bậc hộ trì đại thiện, sư tử tòa, vô úy ngự bên trên, nguyện tự tính kim cương bất biến, mãi là nơi ngài an trú hằng niên, Đức Bản Tôn Padmaheruka, ngài là bậc giữ trì duy nhất, khẩu giác ngộ vô úy bí mật, hải hội chư thắng giả mười phương, thiện phương tiện không thể tư lường, dẫn quần mê hướng về giáo hóa, trong tự tính nguyện ngài hằng an trụ, không tỳ nhơ, khẩu giác ngộ dạng tròn, tựa dần dương nở bừng, vườn sen thắm của truyền thừa tối thắng quang vinh, tự tính nơi giữ trí tuệ anh minh, đấng vua pháp nghiêm tinh giới hạnh, bậc giác ngộ chân như thực chứng, nguyện như như an trụ hằng thường, ban các tường trải khắp muôn phương.
Hồi hướng.
Bấy lâu công đức tu trì, nay xin hồi hướng hết về chúng sinh, tiêu tan chướng nghiệp tội tình, để muôn ý nguyện đạt thành đời nay. Kim cương trì, quả chứng ngay, tu hành chánh pháp gắn nơi đời đời, dẹp tan ma chướng bốn loài, bồ đề vô thượng sau rồi chứng tri. Cuối cùng, đảnh lễ cầu kỳ, các tường tăng trưởng tức thì chứng tu.
Trúc Ba Việt Nam.
Trúc Ba Việt Nam là trung tâm Phật giáo không vì mục đích lợi nhuận, thuộc truyền thừa Phật giáo Đại Thừa, Kim Cương Thừa Trúc Pa, đứng đầu bởi bậc toàn tri tôn quý Đức Pháp Vương Ganh Quang Trúc Pa, và được sự hướng đạo trực tiếp từ pháp tử của ngài Đức Nhiếp Chính Vương Kapje Khamtun Rinpoche Zigme Pema Ningza. Trúc Pa Việt Nam là sự kết hợp của mô hình tự viện tu tập theo truyền thừa Trúc Pa, đạo tràng hành trì, trung tâm nhập thất, trung tâm phát hành, trung tâm y tế cứu trợ và những dự án bảo tồn di sản văn hóa tâm linh vật thể và phi vật thể, kiến trúc xây dựng điêu khắc bảo tháp, các bộ tượng nghệ thuật kim cương thừa, các bộ tượng truyền thừa thượng sư và nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật mật giáo linh thiêng khác. Được sự cho phép của bậc toàn trí tôn quý Đức Pháp Vương Ganh Quang Trúc Pa và nhà xuất bản quốc tế Trúc Pa, Trúc Pa International Publications của ngài cấp bản quyền, Trúc Pa Việt Nam hân hạnh chuyển dịch, biên tập, ấn tống và phát hành những tác phẩm nguyên bản và dịch bản của nhà xuất bản quốc tế Trúc Pa về nhiều lĩnh vực lịch sử, sự kiện, văn hóa nghệ thuật, kinh điển, giáo pháp, kim cương thừa, các nghi quỹ, tu trì, đặc biệt là những bình luận giảng pháp của Đức Pháp Vương Ganh Quang Trúc Pa, các nhiếp chính vương và lịch đại chư vị thượng sư truyền thừa Trúc Pa, các đời quá khứ và hiện tại. Chúng tôi xuất bản các ấn phẩm băng đĩa theo tôn chỉ mục đích của truyền thừa Trúc Pa, với tâm nguyện mong muốn được góp phần vào sự nghiệp bảo tồn và chuyển tải những tác phẩm tinh yếu của Kim Cương Thừa đến với độc giả khắp nơi, vì lợi ích của hết thảy hành giả thực hành và quý thiện hữu tri thức. Để biết thêm thông tin về Trúc Pa Việt Nam cùng toàn bộ danh mục đầu sách, băng đĩa phát hành, những đoạn trích ngắn gọn tóm tắt giới thiệu sách đĩa, xin vui lòng ghé thăm trang web www.trucpavietnam.org hoặc liên hệ với chúng tôi theo hòm thư điện tử publication@trucpavietnam.org hoặc trucpavietnam@gmail.com.